đã đạt cảnh giới sự sự vô ngại, nhất định sẽ tạo tội nghiệp. Thuộc từng cấp nào, chúng ta cũng phải tuân thủ quy củ của từng cấp đó. Học tiểu học nhất định phải giữ quy củ của trường tiểu học. Học trung học nhất định phải giữ quy củ của trường trung học. Vì sao? Chúng ta không có cách nào vượt thoát. Viên giáo là vượt thoát triệt để. Vì thế, đối với sự sự vô ngại pháp giới, trong hết thảy các kinh Phật, chỉ mình kinh Hoa Nghiêm thuộc về sự sự vô ngại. Nhất là phần 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử ở cuối kinh. Đúng là pháp giới vô chướng ngại, đại tự tại. Chúng ta hiểu lý luận này, hiểu chuyện này, nhưng trước mắt chắc chắn chưa thể làm được. Cảnh giới của những vị ấy là cảnh giới sau khi đã đắc lý nhất tâm bất loạn, là sự tu học sau khi đã minh tâm kiến tánh. Sách Diễn Nghĩa giảng: sự sự di chủ bạn trùng trùng, tương tức tương nhập. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nêu ra những ví dụ về lớn nhỏ vô ngại. Lớn như núi Tu Di, có thể bỏ núi Tu Di vào trong hạt cải, chúng ta làm không được. Hạt cải quá bé. Ngài nói núi Tu Di có thể vào trong lớn. Này chúng ta biết, nhỏ vào trong lớn không có vấn đề gì, nhưng lớn vào nhỏ sẽ có vấn đề ngay. Nêu lên thí dụ này nhằm giảng rõ cảnh giới sự sự vô ngại. Đây chắc chắn chẳng phải là điều chúng ta có thể làm được trong hiện thời. Duy Hoa Nghiêm nhất kinh hữu chi, sự sự vô ngại pháp giới chỉ kinh Hoa Nghiêm mới có. Nói thật ra kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh điển vô cùng hay, phải nên đọc. Cổ nhân có nói: chẳng đọc Hoa Nghiêm chẳng biết sự phú quý trong nhà Phật. Nói cách khác, chẳng biết sự tốt đẹp do học Phật. Chẳng đọc Hoa Nghiêm, nói thật ra quý vị cũng chẳng hiểu rõ đường nẻo trong Phật pháp, cũng chẳng tìm được đường lối tu hành. Bản thân tôi học Phật có tính tâm kiên cố đối với pháp môn niệm Phật là nhờ kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói đến 2000 pháp môn, nhưng Văn Thù Phổ Hiền, Thiện Tài Đồng Tử tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chúng tôi mới quả nhiên đại ngộ. Trong tất cả các pháp môn, pháp môn tịnh độ được kinh Hoa Nghiêm xếp vào bậc nhất. 53 lần tham học là Thiện Tài Đồng Tử đã làm gương, nhằm bảo chúng ta phải nên tu pháp môn niệm Phật như thế nào. Thiện Tài Đồng Tử tu pháp môn niệm Phật theo cách tu sự sự vô ngại. 53 lần tham học, Ngài đến bất cứ đâu, đúng là chẳng có chướng ngại gì. Ngài đến tham vọng với người học Phật lẫn người không học Phật, thậm chí tham vọng cả ngoại đạo, tham vọng người lành, tham vọng cả kẻ ác, nhất loạt đối đãi bên đẳng. 53 lần tham học, nói theo xã hội hiện thời, là dùng 53 vị Bồ Tát đại diện cho những nhân vật thuộc các tầng lớp khác nhau trong xã hội, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, thấy đều tu pháp đại thừa chẳng trở ngại, không có chướng ngại. Bất luận quý vị có thân phận nào, bất luận quý vị làm nghề gì, quý vị học Phật đều có thể thành tựu trong một đời, lại còn chắc chắn chẳng mâu thuẫn với nghề nghiệp của quý vị. Thật tuyệt diệu. Kẻ giết lợn mổ trâu, hằng ngày có thể mổ lợn giết trâu mà cũng thành Phật y hệt. Nếu quý vị không hiểu, sẽ tạo vô lượng vô biên tội nghiệp. Khi đã hiểu, dù quý vị có làm nghề ấy vẫn có thể thành Phật. Quý vị làm nghề ấy là tu hành, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy nên là thuần viên, thật sự là viên giáo. Trong Tứ Thập Hoa Nghiêm, Cam Lộ Quả Dương suốt ngày từ sáng đến tối giết người, Ngài thành Phật. Những người bị giết ai nấy đều được cứu, Ngài thật sự có bản lãnh ấy. Giết người để giúp cho người siêu sanh, cứu người mà. Ngài nói với Thiện Tài Đồng Tử, Ngài dùng tâm đại từ bi, dùng phương pháp ấy để cứu nhân độ thế. Đại từ đại bi, quyết định chẳng có sân khỏe, tâm địa quyết định là thanh lương tự tại. Chúng ta đọc kinh thấy khi ấy thiện tài đồng tự thấy như vậy, có cảm giác rất sợ hãi, ngã lòng chẳng muốn đến gặp nhà vua nữa. Cuối cùng thiên thần bảo cho ngài biết chân tướng sự thật, nói rõ vua là một vị đại thiện trì thức, là đại bồ tát, phàm phu mắt thịt chúng ta chắc chắn chẳng thể nhìn ra. Vì thế phải nên thâm nhập kinh Hoa Nghiêm, nghiên cứu cặn kẽ. Này chúng ta mang thân phận gì, làm nghề gì, chẳng cần phải thay đổi thân phận, chẳng cần phải đổi nghề, vẫn có thể thành Bồ Tát Đạo, vẫn có thể thành Phật, làm tổ. Vì thế Phật Pháp sự sự vô ngại, lý sự vô ngại, rốt ráo viên mãn ở trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Danh di biệt giáo nhất thừa, dĩ sự lý vô ngại, đồng đúng, đồng chung, sự sự vô ngại, bất đồng bỉ nhị. Giảng hồ đồng giáo nhất thừa, cổ danh di biệt. Điều này dựa trên tánh chất của Kinh Hoa Nghiêm để nói. Phi tạng thông biệt viên chi biệt giả. Biệt giáo ở đây là nói theo ý nghĩa này. Chứ biệt ở đây vẫn thuộc vào viên giáo trong bốn giáo tạng thông biệt viên. Kim dị phần nhiếp hồ viên giả. Nói đến bộ kinh A-di-đà này, dĩ Hoa Nghiêm toàn viên, kim đắc thiểu phần, lược thuyết hữu thập, đắc thiểu phần. Kinh này có một ít ý nghĩa thuộc viên giáo, hết sức gần với 10 quyền môn được giảng trong kinh Hoa Nghiêm. Dưới đây là nói đại lược, nêu lên 10 thí dụ mà thôi. Nhất Hoa Nghiêm khí giới trần mau, hình vô hình vật, giai tớt diện xuất, diệu pháp ngôn âm. Điều này nói rõ trong kinh Hoa Nghiêm vô tình thuyết pháp. Này chúng ta gọi khí là thế giới vật chất, tức là thực vật khoáng vật, đó là khí thế giới. Trong Hoa Nghiêm kinh, thực vật lẫn khoáng vật đều thuyết pháp, đều biểu thị pháp. Trần mao, trần là di trần, mao là sợi lông, hình vô hình, hữu hình hoặc vô hình, những vật chất ấy đều có thể diễn xuất diệu pháp, tức là chúng đều có thể biểu diễn, đều có thể thuyết pháp. Thử tắc thủy điểu thụ lâm, hàm tuyên căn lực giác đạo, chư pháp môn cố. Thử là nói về kinh này, giống như kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Di Đà có nói Tây Phương có nước tám công đức, trong ao bảy bao, những loài chim, cây cối, hàng cây cũng có thể thuyết pháp, dạng ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đây chỉ là nêu vài thí dụ, nhưng cũng bao gồm toàn bộ hết thảy các pháp. Toàn bộ Phật Pháp cũng đều được lục trần thuyết pháp. Nhị Hoa Nghiêm nhất di trần trung, cổ túc thập phương pháp giới, vô tận trang nghiêm. Di trần cực nhỏ, trong nhỏ có thể hiện lớn, có thể hiện y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới, giống như hiện thời chúng ta xem tivi. Từ màn hình tivi chúng ta có thể thấy được hoạt động của toàn thế giới. Chúng ta dùng tỷ dụ này, thế nhưng màn hình tivi rất lớn, nếu không sẽ chẳng thấy rõ được. Kinh Hoa Nghiêm nói trong một sợi lông hay trong một di trần có thể hiện cảnh giới,